thế nào là vì có nhân duyên cũng có thể nói được. Người pháp nhân duyên làm sanh tác nhân, do đây nên cũng có thể nói được. À, nghĩa là nói rằng vì có nhân duyên có thể nói được là căn cứ vào người pháp làm nhân làm duyên, cho nên các pháp ở giữa thế gian này nó hiện hữu. Thì như vậy đó, cái căn cứ trong cái nhân duyên hòa hợp nên tạm có thể nói được. Này Thiện Nam Tử, nay ông chớ nhập thậm thâm không định, vì đại chúng căn trí trọng lực. Ở đây Đức Phật yêu cầu ngài Bồ Tát Vô Quý Lưu Ly, không phải Vô Quý chứ. Bây giờ nghe là Phật thấy rằng những cái lối lý luận ở trên á là cái lối lý luận của cái gì, tức là của cái bát nhã không định đó, tức là cái định mà của trí tuệ bát nhã thấy tất cả pháp không có tự tánh á. Thì nói cái đó thì e rằng cái hội chúng căn trí trọng lực của nghe không nổi. Cho nên Phật yêu cầu ông chứ nhập cái thậm thâm không định, vì đại chúng căn trí trọng lực. Này Thiện Nam Tử, pháp hữu vi sanh cũng là thường, do trụ vô thường nên sanh cũng vô thường, trụ cũng là thường, do sanh mà sanh nên trụ cũng vô thường, dị cũng là thường, do pháp vô thường nên dị cũng vô thường, hoại cũng là thường, do trước không nay có nên hoại cũng vô thường. Thì như vậy là sao? Ở đây là Đức Phật căn cứ vào cái pháp bên ngoài. Ở trên là nói về sanh, tức là nhìn vào con người. Ở đây Đức Phật nhìn ra sự vật. Sự vật thì có bốn tướng: thần, trụ, hoại và không. Thì bây giờ Đức Phật căn cứ vào bốn tướng đó mà nói. Thì ngài nói rằng pháp hữu vi sanh cũng là thường, do trụ vô thường nên sanh cũng vô thường. Thì như vậy nghe nó thật là khó hiểu. Tại sao sanh đây tức là thành đó, hồi nãy tôi nói thanh trụ dị diệt hay là thành trụ lại không? Ở đây căn cứ vào con người hay chúng sinh thì gọi là thanh trụ dị diệt, căn cứ vào sự vật thì gọi là thành trụ lại không. Ở đây dùng mấy cái chữ nó hơi lẫn lẫn, như thanh trụ dị rồi quại, nó lẫn lẫn, cái danh từ lẫn lẫn. Chứ còn đúng ra thì nơi khác giảng tạch rõ hơn là thanh trụ dị diệt, còn nó thành thì trụ hoại không. Bây giờ ở đây cái pháp sanh, pháp hữu vi sanh cũng là thường, do trụ vô thường. Rồi nói rằng sanh cũng vô thường, bởi vì cái trụ vô thường nên cái sanh cũng vô thường. Thì bởi vì á, thì quý vị nhớ cái chỗ này, đây là Đức Phật ngài muốn nói thấp đi, tức là căn cứ vào cái căn cơ trọng lực của những người thường mà ngài muốn nói cho người ta dễ biết dễ hiểu. Bởi vì cái chân lý nó có chia ra nhiều loại chân lý cứu kính và chân lý chưa có cứu kính, thì chân lý tương đối. Bây giờ sanh trụ dị diệt đó là một lẽ thường, phải không? Sanh trụ dị diệt đó là lẽ thường của chúng sanh. Chúng sanh nào có ra đều phải chịu cái luật sanh trụ dị diệt hay là sanh lão bệnh tử đó. Cái đó là một lẽ thường đó. Đó là một lẽ thường. Vì vậy cho nên ở đây Đức Phật nói sanh cũng là thường, vì đó là một cái lẽ thường, là người sanh ra nhưng là vì trụ, do trụ vô thường nên sanh vô thường. Nhưng mà sanh là lẽ thường, nhưng mà vì sanh rồi phải qua trụ, qua thời gian trụ, thì như vậy cái trụ đó nó từ cái sanh mà chuyển qua trụ tức là trở thành vô thường, mà qua trụ là vô thường, thì cái sanh đó mình đã thấy là vô thường, tức là nó có đổi dài từ sanh chuyển qua trụ, Cậu cũng là thường, vì cái thanh cậu đó là cái lẽ thường, cho nên nói cậu cũng là thường. Do thanh nên cậu cũng vô thường. Nếu cậu là cái chỗ, là cái chỗ dừng lại, thì như vậy thanh và cậu đều là cái pháp thường của chúng sinh. Nhưng mà dù đối đãi có sanh có cậu, thì cậu từ sanh chuyển qua cậu thì nó vô thường, từ cậu chuyển qua sanh thì nó cũng thành vô thường. Cho nên cậu cũng là thường, do sanh mà sanh nên cậu cũng vô thường. Bởi vì cậu nó là lẽ thường, nhưng vì có sanh rồi mới có cậu, thì sanh và cậu cái đó đều là bất đổi, từ trước đổi qua sau, từ sau đổi lại trước, mà nhìn vì vậy cho nên thấy nó cũng là vô thường. Vị cũng là thường, do pháp vô thường nên vị cũng vô thường. Vị tức là lẽ thường, sanh cậu vị diệt á, hay vị hoại. Từ mình tôi nói lại một lần nữa, vì cái chân lý thường của chúng sinh ở giữa đời này, sanh già bệnh chết, đó là bốn cái lý thường, có phải không? Bốn cái lý thường đó, cho nên nói rằng sanh là thường, tử là già là thường, bệnh là thường, chết là thường, cái đó là cái lẽ thường của chúng sinh đó. Nhưng mà tại sao nó thành vô thường? Bởi vì sanh rồi nó chuyển qua già, già rồi nó là bệnh, bệnh rồi nó chết. Vì vậy cho nên từ sanh mà nhìn ra qua già thì nó trở thành vô thường, già cả nhìn lấy sanh nó là vô thường đó. Vì vậy cho nên từ cái thường nó biến thành cái vô thường là vậy đó. Cái vị cũng là thường, do pháp vô thường nên vị cũng vô thường. Hoại cũng là thường, do trước không nay có nên hoại cũng vô thường. Đó, thì như vậy hiểu cái ý trước thì sao không còn khó nữa. Này thượng nam tử, vì cứ nơi tánh nên sanh cậu vị hoại đều là thường. Đó, vì căn cứ cái tánh của nó thì sanh cậu vị hoại đều là thường. Vì niệm niệm diệt nên không thể nói là thường. Vì đại niết bàn này có thể giết diệt được nên gọi là vô thường. À, thì theo cái chỗ này Đức Phật ý ngài muốn nói rằng sanh trụ nhị hoại bốn tướng đó, nó tự tánh nó là thường, hay là cái thể tánh nó là thường. Nhưng mà vì niệm niệm sanh diệt cho nên nó không còn thường nữa mà nó biến thành vô thường. Đó, vì đại niết bàn này có thể giết được diệt được nên gọi là vô thường. Thì chính cái chỗ này quý vị nhớ nhớ lục tổ mà khi hỏi cái ngài Pháp Đạt cái ý nghĩa gì, quý vị nhớ không? Ngài hỏi Phật tánh sao? Ngài hỏi Phật tánh là thường hay là vô thường? Bởi vì ông đọc kinh Niết Bàn, ông không hiểu về cái chỗ mà Phật nói về Phật tánh là gì đó. Nhưng mà Ngài hỏi như thế Phật tánh là thường hay vô thường? Theo kinh Đại Niết Bàn nói, thì ông nói Phật tánh là thường, phải không? Thì Ngài giảng Phật tánh là vô thường. Thì như vậy, thì ông nói trong kinh rõ ràng nói Phật tánh là thường, tại sao ngài nói là vô thường? Thì ở đây chúng ta đọc rồi thấy rõ ràng Phật tánh thật là thường. Như mấy cái đoạn trước nói Phật tánh là không tướng, không hình dáng, không sanh diệt, thì tức là Phật tánh là thường. Nhưng mà nếu mình mê thì lăn lộn trong sanh tử, thì rồi chúng mình ngộ, mình phát tâm tu hành tiến tới để thành Phật, thì như vậy đó Phật tánh là thường. Nhưng mà rồi trong khi mê mình tạo nghiệp chúng sinh, rồi ngộ mình trở lại tu thành Phật, thì như vậy có đổi thai, và có đổi thai tức là vô thường, phải không? Như vậy cho nên ngài nói Phật tánh là vô thường. Nếu Phật tánh là thường thì ông không có phát tâm bồ đề được. Bây giờ ông đương mê nè, mà ông đương mê ông nói Phật tánh là thường, thì Phật tánh ông ở trong cái mê đó là thường, thì như vậy thì ngày nào ông cũng ra khỏi mê. Nếu là thường thì cứ vậy luôn, mê xuất kiến. Bây giờ ông có pháp tâm bồ đề, tức là từ lên mê mình chuyển thành giác, thì tất nhiên nó phải vô thường. Thành thử, nói thì nói vậy, mà đều rốt cuộc rồi thì sao? Nghĩa nếu mình biết thì nói thường, nói vô thường cũng trúng. Mà nếu mình không biết thì nghe ta nói thường mình chống là thường, nghe nói vô thường mình chống là vô thường, thì cái nào cũng trật hết. Thì như vậy là biết là sao? Tức là biết là xem cái thể tánh, thật tánh là không hình, không tướng, không sanh vô diệt, thì cái thể nó là thường. Nhưng vì chúng sanh mê, mê cái thật tánh đó, cho nên nó lầm lẫn. Làm lẫn rồi sao nó phát tâm? Thì như căn cứ trên cái mê rồi trải lại giác đó, thì thấy nó là vô thường. Thì như vậy thể tánh của Phật tánh là thường, nhưng mà trên cái tướng dụng đó nó có vô thường. Thì như vậy mình hiểu tạnh thường thì không có nghi, còn không hiểu là nghe nó thường cái mình chấp là thường, nghe nó vô thường mình chấp là vô thường. Cũng như vậy Phật trước Phật tánh nhất bạn là thường, phải không? Nhưng mà đến đây Đức Phật lại nói sao? Vì đã biết bàn này có thể giết diệt được, nó gọi là vô thường. Thì rõ ràng nước bàn hả, tạm trước mình thấy rõ ràng Đức Phật nói biết bàn là thường, thường lạc nó tỉnh. Mà vì sao mà ở đây Đức Phật lại nói nên gọi là vô thường? Vì giết diệt được, bởi vì nhân nơi đại biết bàn mà mình giết được tất cả cái phiền não, tất cả những cái vô minh cho đại, thì giữa sạch để những cái đó thì biết như thế biết bàn vô thường, phải không? À, vì vậy cho nên nó là niết bàn, cái tánh nó là không tánh, nhưng mà vì nương nó niết bàn chúng ta giúp được phiền não, thì như vậy cho nên niết bàn cũng gọi là vô thường. Cũng như vậy bốn cái tánh sanh trụ dị diệt nó không có, cái tánh nó là thường, nhưng mà vì đối đãi với nhau niệm niệm sinh diệt cho nên nó là vô thường. À, thì như vậy để thấy rõ cái ý nghĩa đoạn này, này thế nam tử pháp hữu lậu lúc chưa sanh đã có tánh sanh, vì thế nên sanh có thể sanh được. Pháp hữu lậu vốn không tánh sanh, vì thế nên sanh không thể sanh được. À, vì cái pháp hữu lậu nguyên nó tự thể của nó là sanh là diệt, diệt là sanh, bởi vì sanh diệt luôn luôn á, cho nên nói rằng nó có cái tánh sanh. Vì sao? Vì nó có tánh sanh cho nên nó mới sanh được, chứ nếu không có tánh sanh thì làm sao nó sanh được. Vì vậy cho nên pháp hữu lậu là cái pháp sanh, sanh diệt, diệt 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 sanh sanh, tức là đời này đời kia nó tiếp tục nối luôn với nhau. Còn cái tánh vô lậu không có tánh sanh, vì thế nên sanh không thể sanh được. Thì pháp vô lậu vì nó không có tánh sanh, bởi vì nó không có diệt cho nên nó không có sanh, nó không có sanh cho nên không có thể nào nói nó là sanh được. Như lửa có tánh nóng, như lửa có tánh nóng sẵn gặp duyên thời liền phát ra lửa, mắt có tánh thấy đủ duyên thời thấy. Sanh pháp của chúng sanh cũng như vậy, do tánh sẵn có gặp nhân duyên của nghiệp cha mẹ hòa hiệp thời gian có sanh. Lưu ly bồ tát cùng 81.000 đại bồ tát nghe pháp này rồi dọt thân lên hư không cao 7 cây đa la, chắp tay cung kính bạch Thế Tôn, tôi nay nhờ Đức Như Lai ân cần dạy bảo, do đại niết bàn mà đặng tỏ ngộ ý nghĩa, nghe chỗ chẳng nghe, cũng là có 84.000 bồ tát này hiểu rõ những nghĩa chẳng sanh mà sanh dân của các pháp. Thì như vậy nghĩa là bồ tát lưu ly tới đây ngộ, nhưng mình tới đây mình ngộ chưa? Thì mình còn mờ mình chưa ngộ đó. Thì như vậy để thấy mình là phàm, mình phàm quá, mình chưa có gì của bồ tát nổi. Bạch Thế Tôn, hai tay đã tỏ ngộ dứt hết nghi ngờ, nhưng trong hội này có một bồ tát kia là vô quý nên muốn thưa hỏi. Đó, vậy thì xin cho là bồ tát vô quý hỏi Phật cấp thượng.